This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vận chuyển làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường vào mỗi buổi sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu với Tiến Dũng đang có mặt trên đường live, thưa quý vị. Chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, Tiến Dũng đang chuẩn bị đón những trận mưa tựa lưa, thưa quý vị.
Mưa mà mưa tựa lưa nha, thưa quý vị ha. Nó muốn mưa là nó mưa. Mưa là mưa mà ngừng là ngừng nha, thưa quý vị. Khó đoán được lắm, thấy không? Thấy ông trời ông âm u rồi đó, nhưng mà chưa có mưa. Nhưng mà lại mà hơi sáng sáng xíu có mưa, tức là mưa tựa lưa nha, thưa quý vị ha. Mời Tiến Dũng bạn.
Dạ vâng. Mưa thì tốt đó, nhưng mà mưa nhiều quá thì đôi khi nó cũng không có tốt. Đặc biệt là nhà người nào thấp thấp đó cũng rất là dễ bị lụt, thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh Hoàng Tính cũng thấy thị trường chứng khoán rất nhiều con màu đỏ. Nhưng mà Tiến Dũng thấy cái report này nó không có gọi là đỏ luôn đâu. Vì nếu bởi vì nào mà quan sát về thị trường cổ phiếu, tất cả những cái report sáng ngày hôm nay, chẳng hạn như GE là một trong những công ty mà Tiến Dũng nghĩ rằng rất tệ, nhưng mà họ cũng lên 10% cổ phiếu, họ đồng tăng mặc dù họ burn cái cash trên 1.2 tỷ, nhưng mà nó rất là tốt, cái thưa quý vị. Boeing thì không nói rồi, nhưng mà cũng stable. Rồi Apple, rồi ngay cả Google cũng mướn trên 100.000 nhân viên, hiện tại những con số đó lên rất cao. Nhưng mà cái thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay không có tốt, mặc dù nó xuống nhẹ thôi, như Dow Jones giảm 27 điểm, hiện tại 26.526 điểm. Nasdaq thì giảm 69 điểm, hiện tại là 8.093 điểm. SP500 giảm 7 điểm, hiện tại 2.935 điểm. Suy nốt 10 năm là 2.52%. Dầu thô thì lên được 38 xu, một thùng dầu thô là 63.87 xu, một euro đổi được 1.12 xu. Vàng thì lên 2 đồng, một ao vàng hiện tại 1.283 đồng chặt, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.300.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.400.000 đồng chẵn cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì ngày mà bản tin, nhưng mà sáng nay chúng ta thấy là tất cả những trang mạng xã hội cũng đã đưa lên về lý do Tổng thống Donald Trump đã đóng đơn kiện Deutsche Bank cũng như là Capital One, lý do vì họ chống án. Bản tin này thì nó không có gọi là bổ ích gì lắm, nhưng do quý vị biết là something going on sáng ngày hôm nay. Nhưng bản tin kế là bản tin vui, bản tin rất lạ, nói về Mattress Firm. Chúng ta biết là Mattress Firm là một cái công ty lớn thứ nhì bán nệm, kính thưa vị. Nhưng mà họ đưa ra một cái, nói chung là họ đang cần thuê 3 nhân viên. Trước khi dùng nói bản tin này, Dũng cũng gửi vị biết rằng chúng ta đi làm bất cứ nơi nào cũng vậy, từ professional đến lại những cái labor job đó, thì chúng ta không thể nào sleep on a job. Thường thì bị ngủ đó, đây làm việc mà đâu ngủ đó, boss mà gặp vài lần là đuổi liền, các quý vị. Chúng ta không thể nào, đặc biệt là những người mà gọi là machine operator, chạy máy đó, đứng máy gì đó mà ngủ là nguy hiểm lắm. Nhưng mà ngược lại, cái mattress firm lại mướn người đi vào ngủ thôi. Họ cần 3 cái position từ bây giờ đến khoảng cái position này open vào ngày 30 tháng 5, tức là nó open bây giờ, đã open mướn người. Cần 3 người thôi, đi vào đây không làm gì, chỉ ngủ thôi, quý vị. Cái lý do vì họ bán nệm, họ cần những người thiệt là dễ ngủ, ngủ mà ngái nữa. Không biết là tính ngủ ngái không, nhưng mà nếu ngái lớn đó, dễ ngủ đó, là vào đây làm là rất là dễ. Họ cũng cho biết rằng nên vào những cái YouTube để tìm hiểu thêm, vì họ năm ngoái đã có một cái người thắng cái chương trình này, đến rồi là Sleep Influencer, những người mà gọi là influencer, tức là người sleep... giống như ta ngáp mà mình người ta ngáp mà mình nhìn theo, mình ngáp theo đó, đó là cái dạng như vậy đó. Influencer tức là những người mà dễ bị lây đó, đó là cái điều mà họ thích như vậy. Mặc dù cái công ty này tháng 10 năm ngoái đã file cái bankruptcy rồi, đóng cửa 700 cửa tiệm, mà hiện tại dịch trên toàn nước Mỹ họ có khoảng 2.600 cửa tiệm đang open. Nếu mà chúng ta biết cái tình trạng của cái công ty này đó, nó giống như là Shear, cái thưa vị, họ đóng cửa, họ bán một phần, đặng mà họ stop những cái tiền lời của nhà băng lại, rồi họ làm việc. Nếu mà không được nữa thì họ sẽ thanh lý tất cả những mặt hàng mà họ đóng cửa luôn. Thì Shear là một trong những cửa tiệm giống như cửa tiệm này, tình trạng cửa tiệm này hiện tại bây giờ. Và hy vọng rằng với những cái chiêu thức của họ để giúp cho công ty nó vực dậy, thưa quý vị. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến immigration một lần nữa. Chủ nhật thì Donald Trump cũng đã nói, Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rằng những người nào đi vào Hoa Kỳ làm việc thì phải có tay nghề, tức là phải có cái skill, talent, nếu không thì cũng rất là khó. Và ngày hôm thứ hai là ngày hôm qua, thì ông cũng yêu cầu ông Bộ trưởng Nội an của Hoa Kỳ đó phải bắt đầu xét xử những cái hồ sơ mà within 180 days of filing, tức là những cái hồ sơ nào đó thì phải làm trong 180 ngày để giải quyết. Thứ nhất là những cái hồ sơ nào mà ok, phải đóng tiền lệ phí application để mà có cái work permit, để hầu cho ngăn chặn cái dòng người đang ồ ạt đi vào Hoa Kỳ một cách gọi là illegal. Ông cũng cho biết rằng phải gọi là xét hồ sơ trước khi mà grant cho họ những cái như là relief protection. Quý vị biết rằng không có nước nào như nước Mỹ, cái thứ vị như Dũng đi vào Mỹ, ví dụ có một cái thẻ I-94, something like that, là chứng dụng đã có một cái protection của Mỹ rồi. Tức là chúng ta có một cái legalized là ở Mỹ, tức là hợp pháp rồi đó. Và đi làm, sau đó có cái social security number đi làm, là chứng dụng đã already được protection từ nước Mỹ. Nó không phải là nhân viên, không phải là citizen, tức là công dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà gặp trường hợp nào xảy đến cho Dũng thì đã có cái sự protection. Thì giống như vậy, trước khi mà ban cho một cái gọi là cái protection cho những người đó thì phải xét lại coi đủ điều kiện hay không. Và ông cũng đã nhiều lần lên án chống lại những cái gọi là những cái hệ thống mà đã gọi là ông dùng là lỗ hổng đó để cho những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, vì tình trạng gọi là criminal nó cũng tăng lên, crime nó tăng lên mỗi ngày. Theo như DHS thông báo rằng cái số người nhập cư lậu vào Hoa Kỳ trong 5 năm vừa rồi đó cho đến nay đó trở lại đây đó là đến, nó phải dâng là 1%, 2%, 100% mà lên 2000%, quý vị. Và họ cũng cho biết con số mà được chận đứng vào tháng 3 năm 2018 đó đi vào Hoa Kỳ thời điểm đó là 37.390 người, nhưng mà đến tháng 3 năm 2019 đó, số người này bị chận đứng, bị bắt giữ lại đến 92.000 người. Tức là họ bắt đầu ồ ạt đi vào Hoa Kỳ. Và như chúng ta biết rằng quốc gia nào mà có gọi là mạnh về kinh tế thì dân cư của quốc gia yếu hơn thì rất đi dễ vào những cái quốc gia đó. Và tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về teenagers with cái credit card là như thế nào. Tại sao cha mẹ người Mỹ đó lại ao ước, hay là dùng ao ước thì cũng không đúng lắm, nhưng mà lại rất là hăng hái để cho con mình một cái thẻ tín dụng. Cái tuổi mà năm 2012 đó là tuổi 14 đó, là được cha mẹ đã cho cái thẻ tín dụng để mà xài. Nhưng mà gần đây đó, con số này tăng lên rất nhiều, lên 17%. Lý do vì 8 tuổi đã có cái thẻ tín dụng rồi, cái thưa vị. Wow, nghe người Việt Nam nghe bản tin này cũng hơi giật mình. Theo cái data mới nhất của T. Rowe Price, và theo cái thống kê của công ty này, cái data của họ có là 21% trong 1.500 cha mẹ, thì họ nói rằng con của họ đã lấy cái thẻ dùng mà without cái permission của họ. Tức là con của họ lấy thẻ dùng. Và cái bản tin này, cái thống kê này cũng đưa ra từ cái creditcard.com, vì cha mẹ ưa lên gọi lên để complain đó, là 21% trong 1.500 cha mẹ. Trong khi đó, 6 triệu cặp cha mẹ người Mỹ lại cho con mình cái thẻ tín dụng và quan sát rất kỹ những gì mà con mình sử dụng. cái điều, hai điều mà họ được trả lời đó là two main reasons. Là thứ nhất là build cái credit cho con của mình. Thứ hai là teaching con mình about the money, tức là dạy dỗ con mình về tiền bạc. Và theo như bà Ted Roseman, bà này là analyst của CreditCard.com, thì bà cho biết rằng teens thì nên cho con mình sử dụng thẻ, nhưng mà nó như con dao hai lưỡi, quý vị nhớ nha. Và bà cũng nói thêm rằng cái lý tưởng nhất cho cái lứa tuổi mà sử dụng một cái thẻ tín dụng là 15 hoặc là 16, chứ không phải là 8 hay 14. Nhớ nha, 15 hoặc 16, vì nó có con nhỏ mà tuổi 15, 16 thì nên cho nó sử dụng cái thẻ tín dụng. Nhưng nhớ, ví dụ nhắc lại, nó là con dao hai lưỡi. Họ nói rằng có những vấn đề sau đây. Theo cái bà Roseman thì bà nói rằng thứ nhất là provide financial training wheels, tức là chúng ta cho con mình một cái tập về cái tiền tệ, cái bánh xe của tiền tệ, thì đơn giản là xài là phải trả, trả là phải có tiền, muốn có tiền phải đi làm. Ví dụ đưa ra chữ gì dễ hiểu ha, một cái training wheels, ok. Cái thứ hai là tracking spending with online tools, tức là cho con mình cái thẻ là mình biết con mình xài tiền cho cái gì và xài tiền đó ở đâu và với mục đích gì, chúng ta tracking ha. Cái thứ ba là building cái credit history, tức là chúng ta biết là cái đó người lớn cũng cần, chúng ta build up những cái history về cái điểm tín dụng. Rồi preparing for emergency, tức là khi mà chúng ta có thẻ tín dụng đó, dù nó cầm chuẩn bị xài nó, có nên xài hay không, tuần sau mình phải cần một cái chuyện tiền để làm chuyện gì đó, tức là nó luôn luôn nó có một cái chuẩn bị emergency. Cái thứ năm là shopping online independently, tức là nó mua hàng online tự nó mua, thay cha mẹ nó đến nó, mẹ ơi mua con cái máy này máy kia, thì cha mẹ nói ok kiếm đi cho mẹ coi, là cha mẹ yêu cầu thì cha mẹ sẽ cho cái giá đó ok, thì nó sẽ search online, nó tìm, nó mua, rồi sau đó nó ok cái dây này hay không. Đó là cái thứ năm. Cái thứ sáu là tín dụng đưa vào. Cái thứ sáu chúng ta biết hiện tại giờ ở Mỹ, không phải riêng về Texas, không phải riêng về California, không phải riêng về New York, 50 tiểu bang nước Mỹ, nơi nào có học đường là nơi đó có những kẻ bán drug, bán thuốc, là drug, xì ke, ma túy, vòng vòng ở đó. Chúng ta nhớ điều đó nha. Khi mà có rất nhiều cái report từ thành phố, ngay cả Rockwell Dũng đang ở đó, thành phố rất yên bình như vậy đó, nhưng mà báo mà local đó cũng gửi lên, hôm nay chúng tôi thấy một cái xe truck màu xám, có hai người Mỹ Tây cơ đi vòng vòng, hỏi mấy đứa nó có mua thuốc hay không. Thì chúng ta biết rằng rất đơn giản, khi mà chúng ta cho con em mình tiền mặt, cash, là chúng ta phải coi chừng. Khi mà nó bị cái peer pressure đó, thì nó mua, nó thử, hay nó bị buồn một cái gì đó, một cái gì mà nó đang rất là buồn, nó đang muốn gọi là hủy hoại cái cuộc đời của nó đó, là cái tiền mặt là có sẵn rồi, nó mua truck rất dễ. Vậy thì nhớ cash for truck, chứ không bao giờ mà credit card for truck hết. Thẻ tín dụng không mua thuốc được, ngay cả legally ở Mỹ mà chúng ta muốn mua thuốc đó, mua gọi là mua marijuana đó, hay thuốc mà gọi là cần sa đó, chúng ta cũng phải mua tiền mặt, cái thưa quý vị. Vì thế thẻ tín dụng là cái thứ sáu, là giúp cho con em mình không có vướng vào drug, kính thưa quý vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
Bạn nói rất là đúng. Trong cái vấn đề này thì khi mà
Hoàng Tính nói nhỏ quá thì yeah. Không được.
Khi mà người nhỏ mà sử dụng tiền sớm thì đúng là cái con dao hai lưỡi, đúng vậy. Và khi mà người nhỏ mà cầm tiền, đó cũng là một cái để mà khẳng định cái bản chất con người của em đó, lớn lên nó sẽ như thế nào, có biết sử dụng đồng tiền hay không. Và khi mà sử dụng như vậy, đồng tiền để khẳng định mình như vậy, thì trước bạn bè hoặc là trước gia đình thì quý vị cần phải lưu ý xem trong cái vấn đề chi tiêu hay hoặc là cái vấn đề mà các em sử dụng đồng tiền của mình đưa ra như thế nào, thì quý vị cũng sẽ biết được con em mình nó sẽ như thế nào trong tương lai, phải không Tiến Dũng? Hello.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, cảm ơn anh. Và cũng không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi.